ơn huệ thiên nhiên và ơn huệ siêu nhiên. Bài viết của Joy Meyer. Đã gần 20 năm qua rồi, khi tôi mới bắt đầu chức vụ, tôi rất là sợ hãi. Tôi sợ bị chối bỏ. Trong thời đó, một người phụ nữ làm những gì mà tôi đã làm lúc bấy giờ rất ít, ít phổ biến hơn ngày nay, khi mà những nữ truyền đạo được chấp nhận rộng rãi hơn. Tôi biết có những con người đặc biệt, là những người mới, là người đến những buổi nhóm của tôi với một con mắt đoán xét. Tôi biết rõ rằng họ đang cân nhắc và phân tích tất cả mọi điều gì họ thấy và nghe. Nên tôi đã lui lại e dè và nói năng cư xử theo cách mà tôi nghĩ họ đã trông đợi nơi tôi. Tôi cẩn thận quá mức về mọi điều gì mình nói và làm vì cớ tôi muốn mọi người thích tôi và chấp nhận tôi. Nan đề là tôi đã cố gắng thu phục ơn huệ thiên nhiên. Đó là tất cả những gì tôi biết phải làm. Cho đến khoảng 10 năm trước đây, tôi vẫn không biết gì về ơn huệ siêu nhiên. Tôi đã không biết rằng ơn huệ là một phần của ân điển. Thực ra, trong Tân Ước theo bản tiếng Anh, từ ngữ ân điển và từ ngữ ơn huệ đều được dịch từ cùng một từ Hy Lạp văn là charis. Vì vậy, ân điển của Đức Chúa Trời là ơn huệ của Đức Chúa Trời, và ơn huệ của Đức Chúa Trời là ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là điều khiến mọi sự xảy ra cuộc đời chúng ta cần phải xảy ra, qua ống dẫn của đức tin chúng ta. Đó là năng quyền của Đức Chúa Trời đến qua đức tin của chúng ta, để làm những gì chúng ta không thể làm bằng sức riêng của mình. Ơn huệ giống như ân điển không thể mua lấy bởi đức tin, nhưng đức tin là ống dẫn, qua đó chúng ta nhận lãnh được ân điển và ơn huệ của Đức Chúa Trời và tất cả mọi phước hạnh khác của Ngài. Ân điển là quyền năng để làm thay đổi chúng ta và thay đổi những hoàn cảnh của chúng ta. Ấy chẳng phải bởi năng lực loài người hay bởi sức mạnh loài người, nhưng bởi Đức Thánh Linh mà chúng ta nhận được ơn huệ. Một trong 25 danh của Đức Thánh Linh được tìm thấy trong Kinh Thánh là Thần của Ân Điển, Sacheri đoạn 12 câu 10. Chính bởi Thần Ân Điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được ơn huệ với Đức Chúa Trời và với loài người. Vậy, ân điển là quyền năng của Đức Chúa Trời đến với chúng ta qua ống dẫn đức tin của chúng ta. Nhưng trong một lĩnh vực rất riêng biệt, ân huệ là sự tiếp nhận và chúc phước mà những người khác bày tỏ với chúng ta, vì chúng ta có ân điển của Chúa chiếu sáng trên chúng ta. Ngài lôi kéo sự chú ý đến chúng ta. Bây giờ, mặc dù ánh sáng này là thật, thì thường mắt loài người không nhìn thấy. Thường là người ta cũng không biết rõ tại sao họ nhìn chúng ta với ơn huệ. Họ không biết tại sao họ thích chúng ta, chấp nhận chúng ta, tin cậy chúng ta, tán thành chúng ta, và thích quây quần với chúng ta, ưa thích chúng ta hơn là những người khác. Họ chỉ làm như vậy vì cớ Đức Chúa Trời chiếu ánh sáng ân điển của Ngài trên chúng ta và ban cho chúng ta ơn huệ. Trước khi tôi đã khám phá ra ơn huệ siêu nhiên đó, tôi đã làm việc đến đuối sức để cố gắng chinh phục sự tán thành và chấp nhận của người khác. Nhưng từ đó trở đi, tôi bắt đầu tin cậy Đức Chúa Trời về ơn huệ siêu nhiên của Ngài. Điều đó cất đi áp lực khỏi tôi. Tôi không còn lo âu về việc tôi đem lại một ấn tượng gì cho những người đến trong những buổi nhóm của tôi. Bây giờ, hầu như mỗi cuối tuần, tôi đều đứng trước một nhóm người khác nhau mà tôi chưa từng gặp trước đây để giảng dạy cho họ. Một khi bạn đã tin cậy Đức Chúa Trời ban ơn huệ siêu nhiên, điều đó cướp đi sự căng thẳng đã từng áp đặt trên bạn. Thay vì cố gắng tự làm mọi điều, bạn được tự do để thực sự vui hưởng những gì mình đang làm, vì cớ bạn biết rõ rằng điều đó không còn là nan đề của bạn về việc người ta đáp ứng lại với bạn như thế nào. Bạn chỉ hết sức mình làm mọi việc và để những kết quả lại cho Đức Chúa Trời. Có một sự khác biệt quan trọng giữa ơn huệ thiên nhiên và ơn huệ siêu nhiên. Đó là ơn huệ thiên nhiên có thể tạo ra, còn ơn huệ siêu nhiên thì không. Nếu bạn và tôi làm việc khó nhọc và lâu dài đủ, chúng ta có thể khiến người ta luôn thích và chấp nhận chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn chúng ta để cả thì giờ và sức lực của chúng ta để cố gắng tìm ra ơn huệ với Đức Chúa Trời và với những người khác. Ngài muốn chúng ta tận hiến thì giờ và sức lực của mình để làm theo ý chỉ của Ngài, dù cho có được nhiều người thích hay là không. Ơn huệ siêu nhiên không thể tạo ra được. Đó là một tặng phẩm, đó là loại ơn huệ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có, và cách chúng ta nhận được đơn giản chỉ là tin cậy về điều đó và nhận lấy nó từ Đức Chúa Trời. Một lý do tại sao chúng ta không để thì giờ và sức lực của mình để tìm kiếm ơn huệ thiên nhiên là vì nó rất chóng qua. Đây là một bài học mà Chúa muốn chúng ta học được. Nếu bạn nhận được sự chấp nhận của mọi người bởi những việc làm riêng của bạn, bạn phải giữ điều đó y như cách mà bạn đã nhận được. Đây là chỗ nhiều người đã gặp rắc rối. Đó là khi họ ở dưới quyền năng và ảnh hưởng của tà linh lôi kéo và kiểm soát. Những linh này sẽ hành động qua con người nếu chúng ta cho phép chúng. Những ơn huệ siêu nhiên không dựa trên việc làm đẹp lòng người khác luôn luôn. Nó thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời, ban sự chấp nhận và giữ mãi điều đó. Đó là lý do tại sao mỗi ngày tôi đều cầu xin ơn huệ siêu nhiên. Tôi không thể kể hết cho bạn bao nhiêu lần Đức Chúa Trời đã hành động một cách siêu nhiên trong cuộc đời tôi và ban cho tôi ơn huệ. Ngài dẫn tôi vào trong những lĩnh vực giảng dạy mà nếu dựa vào tri thức và khả năng riêng của tôi không hề làm được điều đó. Nhiều lúc tôi sững sờ khi nhìn thấy những điều mà Đức Chúa Trời cho phép tôi làm và những nơi mà Ngài cho phép tôi đi đến, chưa kể đến những con người quý báu mà Ngài đã kéo đến trong những buổi nhóm của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là nói: cảm ơn Chúa. Bất cứ khi nào chúng ta thôi cố gắng tự làm cho mình và bắt đầu để cho Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ơn huệ của Ngài, thì điều đó sáng tạo ra bên trong chúng ta một tấm lòng cảm tạ và biết ơn. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã ban ơn huệ cho Daniel, sự cảm thương và nhân từ yêu thương, với vị hoạn quan là người đồng ý cho phép họ ăn theo cách riêng của họ, miễn là không làm tổn hại đến họ. Dĩ nhiên, không những điều này không làm tổn hại đến họ, mà còn khiến cho họ được có sức và mạnh khỏe hơn tất cả những người trai trẻ khác đang được huấn luyện, đã trở thành người hầu cận trong hoàng gia. Thực ra, nhà vua bị ấn tượng bởi họ, đến nỗi vua chọn họ từ những người trai trẻ này để làm những mưu sĩ đáng tin cậy của vua, câu 10 đến câu 20. Ơn huệ của Đức Chúa Trời ngự trên Daniel và ba bạn mạnh mẽ quá, đến nỗi dần dần Daniel đã dấy lên để trở thành thủ tướng của Babylon. Lúc bấy giờ, nắm quyền lực lớn lao nhất thế giới. Còn ba người kia làm những viên chức cao cấp trong vương triều. Bạn có nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra nếu Daniel và ba bạn Hebrew đã cố gắng tự nhấc mình lên bởi tìm kiếm ơn huệ thiên nhiên không?